cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến sách Các Vua Thứ Nhất. Sách Các Vua Thứ Nhất và Thứ Nhì là một loạt trong ba quyển sách đôi: Sa-mên Thứ Nhất, Thứ Nhì, Các Vua Thứ Nhất, Thứ Nhì và Sử Ký Thứ Nhất, Thứ Nhì. Nhưng trong nguyên bản Kinh Thánh thì các sách đôi này chỉ là sách đơn mà thôi. Theo các dịch giả, Septuagint đã chia các sách này ra làm hai. Họ làm thế để tiện lợi cho độc giả, và tôi nghĩ đó là một quyết định khôn ngoan hợp lý. Chúng ta không biết rõ tác giả của sách Các Vua Thứ Nhất và Thứ Nhì là ai. Chỉ biết là các sách này được viết trong thời kỳ đền thờ thứ nhất ở Jerusalem vẫn còn. Theo như truyền thống thì người ta cho rằng Jeremy là tác giả, trong khi một số học giả hiện đại thì cho rằng tác giả này có thể là một tiên tri nào đó. Đề tài trong hai sách Các Vua được tìm thấy diễn đạt 9 lần trong sách Các Vua Thứ Nhất, như tổ phụ David. Nói một cách khác, chúng ta đang theo dòng dõi của David, mỗi vị vua được đem ví sánh với vua David tổ phụ của họ. Chúng ta thấy rằng hầu hết các vua sau thời David đã không đạt theo tiêu chuẩn này. Thí dụ như, Achai được 20 tuổi khi lên làm vua, người cai trị 16 năm tại Jerusalem, người chẳng làm điều thiện trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời người như David tổ phụ người đã làm. Trong sách Các Vua Thứ Nhì, đoạn 16 câu 2. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, có một vài vị vua gần với tiêu chuẩn đó. Thí dụ như Asa làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va y như David tổ phụ người đã làm. Trong sách Các Vua Thứ Nhất, đoạn 15 câu 11. Do vậy chúng ta thấy trong phân đoạn Kinh Thánh này bày tỏ thời kỳ đau thương và suy đồi. Lịch sử Israel ở trong tình trạng đi xuống dốc và giai đoạn đầu của đất nước bị phân chia và giai đoạn kế tiếp, hai nước này lần lượt bị đánh chiếm và bị mất. Có vài câu căn bản tóm lại lượt điều được nhấn mạnh trong hai sách này. Câu trước nhất được diễn tả tình trạng xuống dốc và sụp đổ của vương quốc phía Bắc ở trong sách Các Vua Thứ Nhì, đoạn 17, câu 22-23. Dân Israel đi trong hết thải tội lỗi của Jeroboam đã phạm, chẳng từ bỏ chút nào, cho đến ngày Đức Giê-hô-va đuổi họ khỏi trước mặt Ngài, y như Ngài đã phán bởi miệng của các tiên tri, tôi tới Ngài. Vậy, Israel bị cất khỏi xứ mình, lưu đày qua Assyria cho đến ngày nay. Và câu thứ hai diễn tả tình trạng xuống dốc và sụp đổ của vương quốc phía Nam. Trong sách Các Vua Thứ Nhì, đoạn 25 câu 21, vua Babylon khiến giết chúng nó tại Ribla trong xứ Hamat. Như vậy, dân Juda bị bắt đem đi khỏi xứ mình. Trong sách Các Vua Thứ Nhất, ký thực sự phân chia ra làm hai vương quốc, và trong sách Các Vua Thứ Nhì, ký thực sự sụp đổ. Nếu chúng ta kể hai sách là một, thì nó khởi đầu với vua David và kết thúc với vua bị lưu đày sang Babylon. Đây là hai sách ký thực về con người làm vua cai trị vương quốc trên đất, và kết quả không có gì tốt cả. Ngôi vua trên đất cần phải kết hợp với ngôi vua trên thiên đàng thì dân sự Đức Chúa Trời mới được phước hạnh. Tiếc thay, chương trình của con người đi xa mục đích của Đức Chúa Trời, cho nên họ bị thất bại. Trong sách Các Vua Thứ Nhất và Thứ Nhì, thật ra là tiếp tục câu chuyện lịch sử đã được khởi đầu trong sách Samuel Thứ Nhất và Thứ Hai. Cả bốn sách này được coi như là một, bởi vì nó đã truy tầm lịch sử của một quốc gia lớn mạnh, thịnh vượng trong thời của David và Solomon đến thời kỳ phân chia làm hai, và cuối cùng cả hai đều bị mất và dân chúng sống trong cảnh lưu đày. Về sự dạy dỗ đạo đức, trong bốn sách này cho chúng ta thấy con người không có đủ khả năng chế ngự chính mình và cai trị thế giới. Bốn sách lịch sử này cho chúng ta thấy một cái nhìn tổng quát, sự dấy lên và sụp đổ của vương quốc Israel. Bây giờ xin mời các bạn cùng tôi tìm hiểu sách Các Vua Thứ Nhất đoạn 1. Trong đoạn này nói đến việc Adonijah muốn chiếm ngôi và Salomon được sức giàu làm vua nối ngôi David. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến việc David làm hư kế hoạch của Adonijah. Trong sách Các Vua Thứ Nhất đoạn 1 câu 1 đến câu 4. Vua David đã già, tuổi cao, mặc dầu người ta đắp áo cho người cũng không thể ấm được. Các tôi cớ người nói với người rằng: xin tìm cho vua chúa tôi một gái trẻ đồng trinh để hầu hạ vua và săn sóc vua. Nàng sẽ nằm trong lòng vua thì vua chúa tôi có thể ấm được. Vậy người ta tìm trong khắp địa phận Israel một người gái trẻ và gặp Abishag người Sunem, dẫn nàng đến cùng vua. Người gái trẻ này rất là lịch sự, nàng săn sóc và hầu hạ vua, nhưng vua không thân cận nàng. David giờ đây là một vị vua già. Thật rất khó có thể nhận ra David là người già, vì chúng ta luôn nghĩ David là một chàng thanh niên chăn chiên. David già nên cần sự chăm sóc đặc biệt, nhất là giữ cho David được ấm. Một trong những người con của David là Adonijah lợi dụng thời cơ cha mình già yếu rồi tự tôn mình lên làm vua. Dĩ nhiên đó không phải là chương trình của Đức Chúa Trời, và chúng ta cùng nhau tìm hiểu Adonijah là ai và mưu lược của ông như thế nào. Trong sách Các Vua Thứ Nhất, đoạn 1, câu 5 và câu 6 ghi tiếp. Và Adonijah, con trai của Haggith, tự tôn mà rằng: ta sẽ làm vua. Người sắm xe một quân kỵ cùng 50 người chạy trước mặt mình. Cha người chẳng hề phiền lòng người mà hỏi rằng: cớ sao mày làm như vậy? Vả lại, Adonijah rất đẹp, sanh ra kế sau Absalom. Adonijah là con trai thứ tư của David được sanh ra tại Hebron, như được ký thuật ở trong sách Samuel Thứ Nhì, đoạn 3 câu 4. Mẹ của ông là Haggith, một trong những người vợ của David. Chúng ta không biết nhiều về bà này, ngoại trừ tên của bà. Adonijah, con trai của Haggith, tự tôn mà rằng: ta sẽ làm vua. Người tự tôn sẽ bị hạ xuống, vì Kinh Thánh viết ở trong sách Luca đoạn 14 câu 11 nói như vậy: bởi vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Kinh Thánh cho chúng ta biết nhiều điều về Adonijah. Anh ta là một thanh niên trẻ có lòng kiêu hãnh tự cao. Anh ta theo mưu cách của người anh cùng cha khác mẹ là Absalom, lãnh đạo cuộc nổi loạn chống lại vua cha. David không có tiếng tốt về trong gia đình trật tự, nề nếp. Đời sống của gia đình David bị xáo trộn, rối loạn, và sự rối loạn này xảy ra ngay chính trong hoàng cung của David. Adonijah lợi dụng thời cơ đó để tranh giành ngôi vua. Và vua cha David đã không khiển trách con ông. Khi thấy con trai làm điều sai, David chỉ nín thinh. Vua David là một vị vua già và trở nên nhu nhược. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 1 câu 7 đến câu 8 ghi tiếp: Người bàn tính với Joab con trai của Seruja và thầy tế lễ Abitha, hai người theo phe Adonijah và giúp đỡ người. Nhưng thầy tế lễ Sabok và Benaja con trai của Jehozada, Nathan, thầy tiên tri, Simei, Rei và các giống sĩ của David không theo phe Adonijah. Như các bạn đã thấy trước đây, Joab là người trung thành với David suốt nhiều năm, nhưng bây giờ đây Joab lại liên hiệp với Adonijah. Các bạn có thể thấy vị trí của Joab, ông chỉ muốn gây cái ổ cho tương lai của ông. David đã già và không bao lâu nữa David sẽ qua đời. Joab muốn đứng về phía thắng. Trong lúc này chỉ có một người thực hiện ý định lên ngôi vua, đó là Adonijah. Joab là người có nhiều ảnh hưởng trong triều đình của David. Ông là một cận tướng của David từ ngày ban đầu. Và tôi tin rằng Joab vẫn trung thành với David. Tôi tin là Joab luôn giữ David, không để cho Adonijah đụng đến David. Nhưng Joab chỉ muốn ủng hộ cho một người nào đó muốn lên ngôi trong lúc này. Bởi vì Joab không thấy có ai khác hơn xuất hiện làm ứng viên. Và xin để ý là Joab đã không có ý ủng hộ Salomon làm vua. Tôi nghĩ là trước đây David đã chọn Absalom làm vua chứ không có ý định chọn Salomon. Cho nên bây giờ khi David thấy Adonijah tự lập mưu định lên ngôi, vua David nghĩ rằng rồi đây số phận nó cũng giống như Absalom mà thôi. Giờ đây để tiến hành kế hoạch, Adonijah lập một buổi tiệc để tạo sự ủng hộ hầu thực hiện mưu định của mình. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 1 câu 9 ghi tiếp: Adonijah dâng những chiên bò, bò con mập bên hòn đá Sebolet ở cạnh giếng Enroen, rồi mời anh em mình và các con trai của vua và hết thảy những người Juda phụng sự vua. Adonijah có ý định công bố vào buổi tiệc ông ta sẽ trở thành vua và ngay sau đó sẽ lên ngôi vua. Chúng ta được nói cho biết ông ta lớn hơn Salomon, và theo luật pháp thời bấy giờ, con trai lớn sẽ trở thành người có quyền nối ngôi vua cha. Absalom đã chết và Adonijah là con kế tiếp. Adonijah có hành động khá táo bạo khi mời các con vua dự tiệc mà không mời Salomon. Ông có ý muốn để Salomon qua một bên. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 1 câu 10 ghi tiếp: Nhưng người chẳng mời Nathan là đấng tiên tri, Benaja, các giống sĩ cùng Salomon em mình. Adonijah biết là tiên tri Nathan ở về phía của Bathsheba. Nathan là người gần gũi và hướng dẫn David trong thời gian vua phạm tội trọng. Bathsheba là mẹ của Absalom, do đó Nathan ở về phía bà. Và trong phần kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu đến kế hoạch của Nathan và Bathsheba. Trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 1, câu 11-12. Bây giờ Nathan nói với Bathsheba mẹ của Salomon mà rằng, bà há chẳng hay rằng Adonijah con trai Harit đã làm vua, mà David chúa ta chẳng hay biết sao? Thế thì, bây giờ hãy nghe, tôi sẽ cho bà một kế để bà cứu mạng sống mình và mạng sống của Salomon. Adonijah đang thực hiện kế hoạch của ông mà không cho David biết, cho nên giờ đây tiên tri Nathan hành động. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 1 câu 13, ghi tiếp: Hãy đi ra mắt vua David và tâu rằng, ôi vua, chúa tôi, chúa há chẳng có thề cùng con đòi của chúa rằng, con trai ngươi là Salomon ác sẽ trị vì kế ta, và nó sẽ ngồi trên ngôi ta hay sao? Vậy cớ sao Adonijah trị vì? David đã hứa cùng Bathsheba là con trai thứ nhì của bà sẽ lên làm vua, vì đứa con đầu đã chết. Con thứ nhì này chính là Salomon. Nhưng David chưa có hành động để đưa Salomon lên ngôi vua. Tôi nghĩ rằng David không có sốt sắng để làm việc đó. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 1 câu 14. Trong lúc bà tâu với vua như vậy, thì chính tôi cũng sẽ đi vào sao, làm cho quả quyết các lời của bà. Nathan muốn nói cho David các chuyện đang xảy ra, và làm cho vị vua già tỉnh thức. Cả Bathsheba và Nathan hiệp ý thúc đẩy thực hiện điều mà vua đã hứa. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 1, câu 15-20 ghi tiếp. Vậy, Bathsheba đi đến cùng vua tại trong phòng. Vua đã già lắm, có Abishag người Sunam hầu hạ. Bathsheba cúi mình xuống và lại trước mặt vua. Vua hỏi rằng, ngươi muốn chi? Bà tâu rằng, Chúa tôi, Chúa đã nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Chúa thề cùng con đòi của Chúa rằng, Salomon, con trai ngươi sẽ trị vì kế ta, và nó sẽ ngồi trên ngôi ta. Ôi vua Chúa tôi, nhưng bây giờ Adonijah làm vua mà Chúa chẳng biết chi đến. Người lại có giết bò đực, bò tơ mập và chiên rất nhiều, cũng mời hết thảy các vương tử với Abitha thầy tế lễ và Joab quan tổng binh, nhưng người không mời Salomon kẻ tôi tớ vua. Ôi vua Chúa tôi, cả Israel đều say mắt về vua, đợi vua cho họ biết ai là người kế vua sẽ ngồi trên ngai của vua là Chúa tôi. Trong lúc này, David tuổi đã già, nhưng vẫn chưa có chọn ai trong các con trai của người làm vua kế tiếp. Rất có thể Adonijah là người con trai có nhiều sự thu hút, với dốc dáng đẹp trai và có sức khỏe tốt, và nhiều người muốn ủng hộ ông ta làm vua. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 1, câu 21-24, bà Bathsheba nói tiếp. Chẳng vậy, khi vua chúa tôi an giấc với các tổ phụ, thì tôi và con trai tôi là Salomon sẽ bị xử như kẻ có tội. Bà ta còn đang tâu với vua, thì tiên tri Nathan đến. Người ta có thưa cùng vua rằng, này có tiên tri Nathan. Nathan ra mắt vua, sắp mình trước mặt người mà lại, và nói rằng, ôi vua chúa tôi, có phải vua đã phán rằng Adonijah sẽ trị vì kế ta và ngồi trên ngai ta chăng? Nathan và Bathsheba muốn biết là có phải David chọn Adonijah lên làm vua hay không? Thật ra, David không biết gì về ý định của Adonijah. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 1, câu 28-30. Vua David đáp rằng, hãy gọi Bathsheba cho ta. Bà vào và đứng trước mặt vua. David bèn thề mà rằng, nguyện Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng đã giải cứu mạng sống ta khỏi các hoạn nạn. Ta nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel mà thề cùng ngươi rằng, quả hẳn Salomon con trai ngươi sẽ trị vì kế ta. Nó sẽ ngồi trên ngai thế cho ta, vì ngày nay ta sẽ làm thành điều đó. Khi David nói chuyện với Bathsheba và Salomon, xin các bạn chú ý David nói, con trai ngươi. Chớ David không nói, con trai chúng ta. David không có sốt sắng nhiều lắm về người con trai này. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 1, câu 31-37, ghi tiếp. Bathsheba cúi mặt xuống đất mà lại trước mặt vua mà tâu rằng, nguyện vua David, chúa tôi vạn tế. Đoạn vua nói tiếp, hãy gọi cho ta thầy tế lễ Sabrok và tiên tri Nathan, Beneza, con trai của Jehozada. Mấy người ấy bèn ra mắt vua, rồi vua nói với họ rằng, hãy đem các đầy tớ của chủ ngươi theo, đỡ Salomon, con trai ta, cởi trên con la của ta, rồi đưa nó đến Gihon. Ở đó, thầy tế lễ Sa-đốc và tiên tri Na-thang phải sức dầu cho người làm vua Israel. Đoạn, các ngươi hãy thổi kèn lên và hô rằng, vua Salomon vạn tế. Các ngươi sẽ theo sau người trở lên, người sẽ đến ngồi trên ngai ta và trị vì thế cho ta. Thế là, người mà ta đã lập làm vua của Israel và Judah. Beneza, con trai của Jehozada, tâu cùng vua rằng, Amen. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua chúa tôi cũng phán định như vậy. Đức Giê-hô-va đã ở cùng vua chúa tôi thế nào? Nguyện Ngài cũng ở cùng Sa-lô-môn thế và khiến ngôi người còn cao trọng hơn ngôi của Đa-vít là chúa tôi. Thưa các bạn, con la là con vật mà vua cưỡi, trong khi con ngựa là con vật dùng cho chiến trận. Các bạn sẽ tìm thấy trong sách Khải Huyền nói đến người cưỡi ngựa ám chỉ về hỗn loạn và chiến tranh. Khi Chúa Giê-xu đến thế gian lần thứ hai, Ngài cưỡi con ngựa bạch, nói đến chiến trận. Ngài sẽ dẹp đi sự phản loạn trên đất, và trước mặt Ngài, mọi đầu gối phải quỳ xuống. Trong khi Chúa Giê-xu đến thế gian lần thứ nhất, Ngài không đến để chiến tranh, nhưng đến để hiến chính Ngài là đấng cứu thế cho Israel, như Ngài đã cưỡi con lừa vào thành Jerusalem. Đây là một loại vật dùng cho nhà vua cưỡi. Và giờ đây, David dùng con la của chính vua và đặt Salomon lên đó. Salomon được sức dầu làm vua. Trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 1, câu 38-39. Đoạn thầy tế lễ Sa-đốc, tiên tri Na-thang, Bê-ne-sa, con trai Giê-hô-gia-đa và những người Kê-hê-thích và Pê-lê-thích đều đi xuống, đỡ Salomon lên cởi con la của vua David rồi đưa người đến Gihon. Thầy tế lễ Sa-đốc lấy cái sừng dầu trong đền tạm và sức dầu cho Salomon. Người ta thổi kèn, cả dân sự đều hô lên rằng: "Vua Salomon vạn tế!" Thưa các bạn, giờ đây thì không còn nghi vấn về ai sẽ nối ngôi vua. Salomon đã được chính thức sức dầu làm vua của Israel, thế cho David cha mình. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 1, câu 40-48. Chúng đều theo người đi lên, thổi sáo và vui mừng không xiết, đến nỗi đất rung động bởi tiếng la của họ. Adoniza và hết thảy những kẻ dự tiệc với mình đều nghe tiếng này khi vừa ăn xong. Lúc ấy Joab nghe tiếng kèn thì nói: "Sao trong thành có tiếng xôn xao ấy?" Người hãi còn nói: "Kìa, Jonathan, con trai thầy tế lễ Abitha chợt đến. Adoniza nói với người rằng: Hãy vào, vì ngươi là một tay dũng sĩ, chắc ngươi đem những tin lành." Nhưng Jonathan đáp với Adoniza rằng: "Thật trái hẳn, vua David chúa ta đã lập Salomon làm vua. Vua có sai thầy tế lễ Sa-bốc, tiên tri Na-thang, Bê-ne-sa, con trai của Giê-hô-gia-đa, người Kê-ri-tích cùng người Pê-lê-tích đi theo người, và họ đã đỡ người lên con la của vua." Đoạn tại Ghi-hôn, thầy tế lễ Sa-đốc và tiên tri Na-thang đã sức dầu cho người làm vua. Họ đã từ đó trở lên cách reo mừng, và cả thành điều vang động. Đó là tiếng xôn xao mà các ông đã nghe. Lại, Salomon đã ngồi trên ngôi nước. Các tôi tớ của vua đến chúc phước cho vua David, chúa chúng ta, mà tâu rằng: "Nguyện Đức Giê-hô-va của vua làm cho danh Salomon tôn vinh hơn danh của vua, và khiến cho ngôi người được tôn trọng hơn ngôi của vua." Rồi vua cúi lại nơi giường mình, và có nói như vậy: "Đáng ngợi khen thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, vì nàng nay Ngài ban cho một người để ngồi trên ngôi của tôi mà mắt tôi xem thấy." Vừa khi Salomon được sức dầu lên ngôi vua, các sứ giả đi báo tin cho Adoniza và những người theo ông biết. David đã đóng ấn chứng nhận cho Salomon làm vua. David giờ đây đã già, và không còn bao lâu nữa ông sẽ an giấc cùng với các tổ phụ. Và tiếp đến, các bạn thấy phản ứng của Adoniza ở trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 1, câu 49-50. Bây giờ hết thảy những người dự tiệc với Adoniza đều bắt sợ hãi, đứng dậy ai đi đường nấy. Adoniza cũng sợ Salomon, đứng dậy chạy nắm các sừng của bàn thờ. Những người ủng hộ Adoniza sợ hãi khi nghe tin Salomon đã lên ngôi vua, cho nên họ bỏ chạy cách vội vã. Họ biết họ có thể bị kể là kẻ phản bội, và Adoniza sợ bất mãn nên chạy vào trong đền tạm ôm lấy cái sừng bàn thờ. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 1, câu 51-52 ghi tiếp: có người đến thực cho Salomon hai điều đó mà rằng: Này, Adoniza sợ vua Salomon, kìa người đã nắm các sừng của bàn thờ mà nói rằng: Hôm nay vua Salomon hãy thề với tôi rằng vua sẽ không giết đầy tớ người bằng gươm. Salomon đáp rằng: Nếu ngươi ăn ở ra người tử tế thì chẳng một sợi tóc nào của ngươi sẽ rụng xuống đất. Bằng có thấy sự ác nơi ngươi, ác ngươi sẽ chết. Vua Salomon rộng lượng tha thứ cho Adoniza với điều kiện là phải tỏ ra tử tế và trung thành. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 1 câu 53, vua Salomon sai kẻ đem người xuống khỏi bàn thờ. Adoniza đến sắp mặt mình xuống trước mặt Salomon. Salomon bèn nói với người rằng: Hãy trở về nhà ngươi. Adoniza được mang đến sắp mình xuống trước mặt vua mới để tỏ bày sự phục tùng, và sau đó Salomon tha cho ông trở về bình an. Thưa các bạn, trường hợp của Adoniza tự tôn mình lên làm vua cũng giống như trường hợp của Absalom trước đây. Ông đã bị hạ xuống. Bởi vì chức vụ làm vua không phải ai tự ý muốn mà được, hay dùng mưu lược mà có thể chiếm đoạt được. Bởi do ý chỉ và sự ban cho của Đức Chúa Trời thì vị vua mới có thể đứng vững được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã cùng nhau khởi sự tìm hiểu xong đoạn thứ nhất của sách Các Vua. Tôi mong ước rằng các bạn sẽ cùng đồng hành với tôi để tiếp tục tìm hiểu về lịch sử của nước Israel, để thấy công việc và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời trên dân sự của Ngài. Xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.